Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đoạt Hồn Kỳ, tác giả Sakat Thanh Vân, diễn đọc Lưu Hà, phát hành duy nhất trên 2vblog.com. Hồi thứ 15, Kỳ Nhân Trung Ly Chiết. Trung Ly lão nhân chỉ mỉm cười, rồi cùng với Đoạt Hồn Kỳ, Bát Chỉ Phi Ma và Cửu Trượng Thần Ông cáo từ ra về. Thượng Quan Linh đưa mắt nhìn quần ma đi hết, rồi quay sang Nam Bút Gia Cát Giật hỏi rằng: "Thưa lão tiền bối, ngài thử đoán xem liệu Đoạt Hồn Kỳ có thể đưa một người ra giả danh Trung Ly Chiết để lòe chúng ta không?" Nam Bút Gia Cát Giật gật đầu rằng: "Chính vì tiếng tăm của Trung Ly Chiết quá lớn nên ta mới muốn thử xem thực lực của lão xem sao. Nhưng cứ hễ mỗi lần Trung Ly Chiết định ra tay đều bị Đoạt Hồn Kỳ kiếm cách ngăn cản lại. Coi tình hình thế cũng khả nghi lắm. Mà này Sư đạo sĩ, theo anh nghĩ sao?" Thiết Sư đạo trưởng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thoạt đầu tôi cũng nghĩ như anh vậy, nhưng bây giờ thì sai lạc hẳn. Anh thử xem quyển Vô Tự Chân Kinh đây thì rõ." Nam Bút biết có chuyện lạ, bèn cầm quyển Vô Tự Chân Kinh dở ra coi, sắc mặt cũng kinh ngạc hẳn. Thì ra quyển Vô Tự Chân Kinh này, ngoại trừ hai tờ bìa trước và bìa sau ra, cộng cả thầy 9 tờ. Mỗi tờ được vẽ hai bức họa công nhân tượng, nhưng những tờ thuộc trang số chẵn đều còn nguyên vẹn, còn những tờ thuộc trang số lẻ đều bị sức nội công ép nát. Nam Bút cầm quyển kinh, rũ một cái, chỉ thấy dây vụn rớt ra tua tủa. Lối vận dụng chân lực nội khí để cách vật hụ chỉ cũng không lấy gì làm lạ, nhưng khó nhất là những tờ lẻ đều bị ép thành bụi phấn, mà về những tờ chẵn thì còn y nguyên. Lối tùy ý sử dụng chân khí này quả thật là thứ thần công võ học xưa nay chưa hề được nghe đến bao giờ. Đến cả kẻ lường danh trong võ lâm như Gia Cát Giật tự hỏi mình cũng chưa đạt được tới cảnh giới tuyệt vời ấy. Thiên Sư đạo trưởng cười gượng với Nam Bút: "Này tu sĩ nghèo, trong mấy người chúng ta về chân khí nội lực phải kể anh là số 1. Cuộc hội năm tới ở La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc, anh có thể tin tưởng là thắng nổi lão Trung Ly Chiết hay không?" Nam Bút Gia Cát Giật ngước đôi mày nói: "Thiên Sư đạo sĩ xưa nay nào biết sự đất trời là gì, sao hôm nay lại đâm ra rụt rè như thế? Cuộc hẹn La Phủ Sơn cũng còn nhiều ngày dở chán. Tại sao chúng ta không bỏ ra mấy trăm ngày cùng nhau nghiên cứu sở trường và sở đoàn trong Thái Huyền Chân Khí và Khảm Ly Khí Công của anh và tôi, hòa hợp hai môn cương nhu thành một tuyệt kỹ? Chừng đó hãy đến tìm lão quái Trung Ly Chiết ấy thử một phen. Nói về phương diện binh đao thì hình như cây tứ sát hàng ma bảng của lão chưa chắc đã đỡ được huyền thiên 72 phất của lão Si đạo sĩ và sinh hoa thất bút của tôi." Thiên Sư đạo trưởng biết Nam Bút nói không sai, chỉ cần cùng nhau nghiên cứu nổi trong trăm ngày, thế nào cũng có thành tích khả quan đáng nể. Nhưng mình vẫn cảm thấy vị Trung Ly lão nhân ấy, ngoài tính tình điềm nhiên, võ công cực giỏi ra, trong lời ăn tiếng nói hình như có khi còn có ngụ ý gì trong đó. Nhưng lão nói quyển Vô Tự Chân Kinh rất dễ hiểu, chắc phải có duyên cớ gì mới nói vậy, nhưng mình suy nghĩ sao cũng không vỡ lẽ ra được. Nghĩ thế, bèn cất luôn quyển Vô Tự Chân Kinh tàn tạ của mình vào túi, rồi quay sang nói với Nam Bút Gia Cát Giật: "Này, tu sĩ nghèo, trong trăm ngày luyện công phu tuy cũng cần lắm, nhưng tuyệt nhiên không nên coi thường lão Trung Ly Chiết ấy, vì tôi thấy lão có vẻ huyền bí kỳ diệu gì ấy. Còn việc Túy Hòa Thượng sau vụ giải hòa giữa Bắc Kiếm Phổ Côn và Đoạt Hồn Kỳ Thiện, họ có nói sẽ đến thiên đài để tương kiến anh. Huông hồ ngày hẹn tại La Phủ Sơn cũng chóng đến lắm. Bây giờ chúng ta lo liệu mọi việc chứ?" Nam Bút nhìn Thượng Quan Linh cười rằng: "Còn cậu bé tinh quái này, bộ không theo chúng mình đi sao?" Thiên Sư đạo trưởng cười rằng: "Nó còn có việc riêng của nó. Vì sau khi nó thử ra sự chân giả của Đoạt Hồn Kỳ, lại muốn đi tìm người quái nhân Động Trung lão nhân để học thêm tuyệt nghệ. Nay cứ xem khí sắc trên mặt nó cũng chẳng có hung tượng gì đâu. Lại nữa, Đoạt Hồn Kỳ đã hứa trước ngày hội ở La Phủ Sơn không hề ra tay thủ tiêu nó. Còn về Đàm Bách Thủy thì không đáng ngại, cứ để cho nó tự do đi. miễn sao có mặt trong cuộc hội đại lang Phù Sơn là được rồi. Thượng Quan Linh trong bụng lại nghĩ khác, cậu bé chỉ sợ Tây Đạo và Nắm Bút đòi đem mình đi theo thì hỏng việc hết. Nay lại thấy Thiên Si đạo trưởng nói thế, lẽ dĩ nhiên mừng cuống lên, bèn quay sang Nắm Bút Ra Cắt Giật cười rằng: "Kính thưa lão tiền bối, ngài đã bằng lòng chỉ cho vãn bối ngọn sinh hoa thất bút, không biết chừng nào ngài mới chuyên dạy ạ?" Ra Cắt Giật cười: "Ngọn sinh hoa thất bút của ta vốn dung văn hỏa võ, biến hóa vô phương, dù cho cậu có thông minh đến đâu đi nữa, trong thời gian 10 ngày nửa tháng quyết không thể nào nhớ được đâu. Vậy nên không gấp gì trong lúc này, chờ xong cuộc hội tại La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc rồi nói sau. Nhưng ta cũng biết cậu trong những ngày gần đây thế nào cũng gây rối ít chuyện cho vui để lấy tiếng. Vậy ta tạm truyền cho cậu một món mà oai lực cũng không thua gì ngọn sinh hoa thất bút, nhưng món này dễ nhớ hơn." Thượng Quan Linh vui mừng bái tạ. Nắm Bút lấy luôn cây văn xương bút của Thượng Quan Linh, tường tận dạy cho cậu bé ba thế mộng bút sinh hoa, huy hào khắp quỷ và thế huyền hiệp phong xương trong ngọn kinh thần tam thức. Thượng Quan Linh dồn hết tâm trí để học, chẳng mấy chốc cậu đã nhớ không sai một tí nào. Nam Bút thấy Thượng Quan Linh thông minh tuyệt đỉnh như vậy, trong lòng thích lắm, cười nói với Thiên Si đạo trưởng: "Này Si đạo sĩ, thằng xanh này chỉ mới 10 năm sau có thể vượt hẳn cả con Ngũ Tuyệt chúng mình mà tự thành nhất tuyệt đấy nhé." Nói xong, Nam Bút huýt một tiếng, con lừa bèn lọc cọc chạy tới. Ra Cắt Giật nhảy lên lưng lừa, Thiên Si đạo trưởng đưa tay xua Thượng Quan Linh, tay áo khẽ phất, thân hình đã vùn vụt đi luôn. Chẳng mấy chốc bóng dáng song tuyệt khuất luôn trong tầm mắt của Thượng Quan Linh. Bên tai chỉ còn dư âm văng vẳng tiếng ngâm: "Danh bài Tây Đạo Đông Tăng Hậu, gia tại Thiên Đài Nhai Đãng San" của Nam Bút Ra Cắt Giật. Thượng Quan Linh đứng ngẩn người suy tư một lúc, bỗng sực nhớ đến Thiên Si đạo trưởng bỏ quên hẳn vụ nói chuyện với Huyền Âm Tranh Phó giáo chủ về việc ngân tu kiếm khách Phương Bách Xuyên bị giữ tại Huyền Âm giáo. Nhưng bụng lại nghĩ hai tỉnh quạc cũng không cách xa lắm, trước sau gì thì mình cũng đi La Phủ Sơn, vậy cứ đến câu lậu hội thử với những nhân vật của Huyền Âm giáo cũng vui. Nhưng trước khi đi câu lậu sơn, mình phải đi gặp vị dị nhân Động Trung lão nhân để cầu học. Chú ý đã định, Thượng Quan Linh bèn nhắm hướng nam đi về An Huy. Nhưng suốt cuộc hành trình 43, hầu hết các ngọn núi danh tiếng của tỉnh An Huy rốt cục đã không uổng công khó nhọc của cậu bé. Cùng trí nhớ mang máng của Thượng Quan Linh, cậu bé đã tìm ra hang Tuyệt Cốc ngày nọ nằm trong ngọn núi Cửu Hoa Sơn. Nỗi mừng hồi hộp tràn ngập trong lòng Thượng Quan Linh. Cách cửa hang không xa, cậu bé còn nhặt được một tử phi hoa xưa kia cho Bách Thảo lão nhân mượn để đánh đàm bách thủy. Nhưng nay thấy vật nhớ người, cậu bé bâng khuâng nghĩ đến ông già Lăng Mộ Nông, không biết sống chết thế nào. Buồn bã một lúc, cậu bắt đầu đi vào nơi giết con Tam Mục Thiềm Thừ ngày nọ. Tới nơi, bất giác sắc mặt Thượng Quan Linh biến hẳn ra vẻ kinh hãi. Thì ra những cảnh trước mắt đây toàn là cảnh hoang tàn sụp đổ, vách lở ngột ngang, nhiều đường nứt rạn to lớn, có lẽ đã xảy ra một cuộc động đất kinh khủng. Thượng Quan Linh tiến sâu thêm vào, nhưng được lối gần như bị bít hẳn. Cậu vội hấp tấp dùng đến khinh công, nhảy mau qua các đống đá ngột ngang trước mặt để vào trong. Khi vào đến đúng chỗ ngày nọ, mình nằm lăn lóc vì đau bụng, cậu bé càng hoảng hồn kinh vía, đứng sững như người gỗ. Thì ra trong vòng 10 trượng vuông ấy, chỉ còn lại một đống đá ngột ngang nằm thành một đống to ở đó. Đã tưởng mình không biết đường để đến được nơi hang Tuyệt Cốc này, ai ngờ sau bao nhiêu ngày vất vả, khó nhọc lắm mới tìm được. Đến nơi lại bị thiên tai gây nên nông nỗi này, Thượng Quan Linh chỉ còn đứng ngẩn người ra. Thượng Quan Linh không biết mình đã đứng bao lâu, nhưng cậu cảm thấy ngực áo đã ướt sũng vì nước mắt xúc động của mình trước cảnh vật. Không phải khóc cho mình không học được nghề với Động Trung lão nhân, nhưng vì cậu đã từng được ân huệ người ta, nay bỗng nhiên lại xảy ra như thế, cậu thương tiếc cho một kiếp kỳ hiệp phải bị vùi sâu dưới lòng đất thảm họa này. Thượng Quan Linh vẫn còn nuôi hy vọng cuối cùng, cậu vẫn hết chân khí, gân cổ lên gọi lớn: "Kính thưa Động Trung lão tiền bối, vãn bối Thượng Quan Linh đã ước hẹn lại tham kiến ngài đây, không biết lão tiền bối có bị mắc kẹt trong hang đá không?" Mặc cho Thượng Quan Linh gào thét đến đâu đi nữa, tứ bề vẫn chỉ có tiếng hồi âm của chính giọng cậu, không một người nào trả lời. Kêu mãi khàn cả tiếng, cậu bé bèn thất vọng biết động trung lão nhân đã bị chôn vùi dưới lòng đất rồi, bèn quỳ xuống, cúi đầu vái ba vái, mặt khóc sưng húp, rời khỏi Cửu Hóa Sơn. Thượng Quan Linh bắt đầu nhắm đi về hướng Quảng Tây để cứu Phương Sư Bá bị huyền âm giáo giữ tại Câu Lậu Sơn. Ra khỏi ranh giới tỉnh An Huy, vì không thuộc được lối nên Thượng Quan Linh lỡ chạm nghỉ, đến cả cơm chiều cũng chưa ăn. Thêm vào trời lại đột mưa lớn, đành ôm bụng đói rồi tìm vào một ngôi miếu hoang phế để tạm nghỉ. Trong miếu không có tượng Phật nhưng lại khá nhiều tượng Bụt, hình như là từ đường thì đúng hơn. Ở giữa nhà có hai cỗ quan tài đen được kê cao trên bệ gỗ, chất gỗ thuộc hạng quý nhưng bụi bặm dính đầy, mạng nhện răng cùng. Coi vậy đủ chứng tỏ con cháu Bất Hiếu không buồn chăm sóc ngó ngàng đến từ đường tổ tông. Thượng Quan Linh dù sao cũng tuổi trẻ, đối với người sống thì cậu gan đầy mình thật, nhưng bây giờ lại phải ngủ lại một đêm trong miếu hoang với hai cỗ quan tài đen ngòm này. Sợ thì chưa hẳn là sợ, nhưng trong bụng cũng hơi ngán ngẩm thế nào ấy. Ngôi từ đường cộng cả thành ba gian, hai gian phía đông và phía tây thì gạch ngói lung tung, mạng nhện chi chít, trên nóc nhiều nơi thùng rột không chỗ để nằm, mà nằm trên áo quan thì sợn người ớn lạnh lắm. Thượng Quan Linh cau mày nhìn quanh quất một hồi, thấy trên trần của gian chính giữa có đà vắt ngang có thể xung nổi thân mình của mình nằm. Cậu bé bèn khẽ nhún người lên. Trước khi đặt mình vào đà ngang, cậu bé khẽ dùng trược lực nhẹ quạt bay đám bụi, khi ngả mình xuống cũng cảm thấy thư thái lạ. Lúc này đã vào giờ tử ngọ của đêm trường. Thượng Quan Linh bởi lỡ đường nên đã đi suốt cả một buổi tối, may mắn lắm mới gặp được một nơi ngủ không lý tưởng như ngôi từ đường hoang phế thế này. Đã mệt lại đói, cậu kê tay làm gối, thiêu thiêu ngủ thiếp và sức nồng lúc nào không hay. Đang lúc Thượng Quan Linh mơ mơ màng màng, thiếp và sức mộng, ngoài miếu bỗng có tiếng cười xì xào. Tiếng lọt vào tai cậu bé, trước tiên là tiếng cười âm u lý nhí rợn tóc gáy. Nhưng người nội công đã luyện đến một mức độ vào hàng thượng thặng, dù có ngủ say cách mấy đi nữa vẫn có thể phân biệt được rõ tiếng kim rớt xuống đất. Tiếng cười giận người ấy đã khiến Thượng Quan Linh tỉnh giấc hẳn. Cậu bỗng nghĩ đến hai cô a quan đen phía dưới, giận hẳn tóc gáy, da gà nổi lên cùng mình, tỉnh luôn cơn ngủ, vội tụ chân khí lên toàn thân, lắng tai nghe nữa. Khi nghe rõ tiếng chân người bước ở bên ngoài từ đường, cậu mới sực nhớ tiếng cười âm u ấy nghe quen tai lắm. Thôi, chính là giọng cười của gã mà mình đã dùng đến hai thế quái dị Oan Trầm Hải Tề và Hận Mãn Tâm Đầu. Thủ ra là Đoạt Hồn Kỳ thật, cũng tức chính là Đoạt Hồn Kỳ ác. Tiếng chân hình như có hai người. Lúc này trời đã tạnh hẳn, ánh trăng tỏa sáng chiếu rõ xung quanh. Thượng Quan Linh vẫn nằm yên trên sàng ngang, không dám nhúc nhích và thở mạnh. Tiếng chân đúng là có hai người mà đã đến gần. Thượng Quan Linh biết đây là một cuộc gặp gỡ vô tình, đối phương tuyệt nhiên không thể nào ngờ được trên sạc ngang của ngôi từ đường hoang phế này lại có người ẩn núp bên trên. Chỉ cần mình bạo gan và cẩn thận một chút, không thể nào bị người ta phát giác được. Quả nhiên lúc này ngoài từ đường có hai bóng người bước vào. Lúc này trời đã tạnh hẳn, mây trong trăng sáng chiếu rõ khắp mọi cảnh xung quanh. Thượng Quan Linh nằm nguyên bất động trên đà sàn, không dám nhúc nhích và thở mạnh, chỉ dùng mắt nhìn lén động tĩnh phía dưới. Bất giác cậu lại giật mình, thì ra không sai với dự đoán của cậu, người đi trước mặc áo đen dài, thân hình gầy cao, đeo mặt nạ da người chính là Đoạt Hồn Kỳ ác. Người theo sau chính là kẻ mà Nam Bút Tây Đạo đều cho là đại kình địch, Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết. Thượng Quan Linh thấy hai người này, trong bụng vừa kinh vừa mừng. Kinh là trong hai nhân vật này mình không thể trêu chọc đến một mạng nào, chẳng may mà bị họ phát giác. Tuy Đoạt Hồn Kỳ đã hứa trước ngày đại hội ở La Phủ Sơn quyết không hại cậu, nhưng làm nhục thì tránh sao khỏi. Mừng là chuyện Trung Ly Chiết, một người tuyệt thế cao nhân như thế mà bị Đoạt Hồn Kỳ mời từ trên Côn Lôn xuống dễ dàng như thế, chẳng phải có nguyên do gì bí ẩn ở trong. Tây Đạo và Nam Bút đã từng nát óc để suy đoán, nhưng cũng chưa hề tìm ra manh mối. Đêm nay chưa chừng mình nghe được ít nhiều về bí mật của họ đây. tay Đoạt Hồn Kỳ cầm hai chai rượu ngon, Trung Ly Chiết cầm gói thịt thủ. Hai người chia nhau ngồi trên hai cỗ quan tài ăn nhậu. Vị trí họ ngồi chính lại phía dưới Thượng Quan Linh. Mùi rượu và mùi thịt tỏa lên thơm ngát, khiến cho Thượng Quan Linh đói bụng, thèm rõ rãi. Đoạt Hồn Kỳ sau khi uống hai hớp rượu xong mới nói với Trung Ly Chiết: "Cuộc hội trên Lưu Sơn này có thể nói là vuông tròn đấy. Chờ đến khi tôi giải quyết xong vụ việc riêng trên Cửu Hoa Sơn, rồi đi La Phủ Sơn họp hội, một mặt lo thuyết phục Tiêu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương, mặt khác tìm kế để ly gián Đông Tăng Bắc Kiếm Tây Đạo Nam Bút, khiến họ nghi kỵ lẫn nhau. Đến khi xong cuộc chiến tại La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc, dưới gầm trời Võ Lâm này sẽ là giang sơn của Đoạt Hồn Kỳ ta đây." Trung Ly Chiết cũng đắc chí cười nói: "Lối đóng trò này của tôi đã giúp ích cho anh không phải nhỏ. Đến cả như nhãn lực của Tây Đạo và Nam Bút như thế mà còn bị mắc lừa." Thượng Quan Linh nghe nói vậy giật mình, nghĩ thầm trong hai vụ Đại Hán Dương Phong và Tiểu Thiên Trì tại Lưu Sơn, đối với Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết đây, Đoạt Hồn Kỳ đã cung kính đối xử hết mức, nhưng sau này lại có vẻ ngông cuồng tự đại, hiên ngang trước mặt Trung Ly Chiết như thế. Không lý Trung Ly Chiết này chính là lá bài giả hay sao? Nhưng về những thần công tuyệt học của lão lại làm sao giải thích kìa. Đoạt Hồn Kỳ nghe xong Trung Ly Chiết nói, mỉm cười: "Tuy người đã khéo thật, nhưng trong cuộc biểu diễn tại Tiểu Thiên Trì có hai việc không được hợp lý bằng ở Đại Hán Dương Phong cho lắm." Nói tới đây, tay nhót miếng thịt thủ bỏ vào miệng ăn, rồi lại tiếp tục nói với Trung Ly Chiết: "Việc thứ nhất, khi Nam Bút Gia Cát Giật cầm cây Kình Thần Bút để khiêu chiến với ngươi, đáng lý ngươi phải vở ra tay bằng hai tay không để tiếp cây Kình Thần Bút. Chừng ấy ta sẽ tìm cách ra tay ngăn cản ngay. Như thế mới hiểu rõ tư cách oai hách của Tiêu Diêu lão nhân chứ. Đằng này ngươi lại hớ hênh hiện cây Tứ Sát Hàng Ma Bảng, suýt nữa thì lộ tẩy ra. Vì Tây Đạo Nam Bút đều biết loại binh khí thiện chiến của Cùng Xá Bang này, mai đến bây giờ ta cũng còn đang lo ngại họ sẽ nghi ngờ về vụ này đó." Thượng Quan Linh nghe đến đây cau mày lại. Đoạt Hồn Kỳ lại nói tiếp: "Việc thứ hai là quyển Vô Tự Chân Kinh. Ta vì lỡ có lời hứa với thằng tiểu quỷ Thượng Quan Linh, nên trong lúc quăng quyển kinh ra, ta đã ra dấu cho ngươi dùng đến ngọn nhà nghề nhất của ngươi là Thiểm Điện Thân Pháp, phi thân nhoáng nhanh như điện chớp để cướp đoạt quyển kinh. Nhưng khi giải tán, ngươi lại ra điều ta đây, đem trả cho họ làm gì thế?" Nghe nói tới đây, Thượng Quan Linh đã hiểu ngay rằng quả nhiên lão Trung Ly Chiết này là kẻ giả mạo, nhất là lại nghe Đoạt Hồn Kỳ nói về cây kinh khí truyền thống của Cùng Xá Bang và ngọn Thiểm Điện Thân Pháp. Vì từng nghe nói trong bang hội ăn mày có một vị gọi là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, kinh công tuyệt đỉnh trong võ lâm. Không lý người đang giả mạo Trung Ly Chiết đây là Thiểm Điện Thần Khất đó sao? Trong lúc Thượng Quan Linh đang mải suy nghĩ, ngay cụ áo quan bên phải, Trung Ly Chiết cười ha hả rằng: "Đoạt Hồn Kỳ huynh đã trách lầm tôi rồi. Cũng bởi sợ Tây Đạo Nam Bút thẳng tay cướp lại quyển kinh, nên trong lúc dở từng trang của quyển kinh xem, tôi đã ngầm dụng công lực cách chỉ hủ vật, khiến cho những trang lẻ bị nát thành bụi phấn hết, nên quyển kinh trả lại cho họ nay chỉ còn giấy vô dụng mà thôi. Chứ bộ huynh không thấy sắc mặt của Thiên Si kinh dị lúc nhận quyển kinh đó sao? Thiên Si đạo sĩ ấy còn tưởng đâu tôi đã có thể luyện về chân khí nội lực đến mức tùy ý sử dụng là khác, nào đâu biết rằng lối cách chỉ hủ vật chỉ là một trò bịp của tôi mà thôi." Nói tới đây, Trung Ly Chiết như khoái trá lại cười sang sảng tiếp: "Này Đoạt Hồn Kỳ huynh, lối bịp này của tôi lại không khéo hơn lối dùng đao tạc trước vào cương thạch ở Đại Hán Dương Phong. Để rồi nói tôi đã dùng đến thiên quái chỉ lực để bóp cương thạch của huynh đã bịp họ ư?" Thượng Quan Linh nghe đến đây vừa giận vừa buồn cười, nghĩ bụng: hóa ra mình với Nam Bút Tây Đạo đều bị một vố lửa lớn như thế. Suy một mà xét 10, vậy thì đêm 9 tháng 10 trên Đại Hán Dương Phong nhất định là Trung Ly Chiết giả và Đoạt Hồn Kỳ đã lên núp trước rồi chờ cho Bát Chỉ Phi Ma đến đây. Họ mới vở một tay bưng chung rượu, một tay cầm 5 chén rượu lớn nhẹ nhàng hiện thân xa để lòe thiên hạ. Cốt ý của Đoạt Hồn Kỳ là muốn đưa ra một nhân vật khét tiếng trong võ lâm như Trung Ly Chiết để làm chiêu bài hiệu triệu các ma đầu thành lập nhóm Tân Cạt Quân Ngũ Tuyệt để chống chọi lại với Nam Bút Tây Đạo, Đông Tăng Bắc Kiếm, rồi sẽ tìm một cơ hội nào thuận tiện thoát hẳn lốt Đoạt Hồn Kỳ, rồi khoác luôn danh hiệu của Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết cho thỏa chí tăng bổng trong võ lâm. Đoạt Hồn Kỳ nghe xong lời Trung Ly Chiết bèn cười to rằng: diệu kế của anh nhất thế, đến tôi cũng không thể ngờ được nữa là hạng hiền hòa như Nam Bút Tây Đạo, họ càng không thể hiểu nổi sự ảo diệu bên trong lại có thể như thế được. Nay tôi có một việc cần phải đi Cửu Hoa Sơn, vậy ngươi cứ việc quanh quẩn ở đây chờ ta về, rồi cùng lên La Phù Sơn dọa luôn Tiêu Diện Diêm Bà, Mạnh Tam Nương một vố. Trung Ly Chiết cười rằng: mình tôi ở lại đây buồn quá, sao không để tôi cùng với anh đi lên Cửu Hoa Sơn một chuyến, bộ có gì trở ngại cho anh ư? Đoạt Hồn Kỳ lắc đầu rằng: việc ở Cửu Hoa Sơn là việc bí mật nhất trong đời ta, bất cứ là ai ta cũng quyết không thể cho biết được. Ngươi làm sao có thể đi chung với ta? Mối tình mà ngươi đã giúp ta đây, Đoạt Hồn Kỳ này sẽ đền ơn báo đáp sau, nếu chịu khó nghe theo sự chỉ huy của ta. Xong vụ đại hội ở La Phù Sơn, chừng đó ta sẽ dốc hết toàn lực ra để mưu cướp đoạt ngôi vị bang chủ cùng xã bang của ngươi. Còn không, với hung danh nổi tiếng là tâm độc tay ác của Đoạt Hồn Kỳ này, ta sẽ không ngần ngại gì mà trả oán thành thù. Đến chừng ấy, ngươi có hối cũng muộn rồi. Dứt lời, một giọng đao thép nổi lên qua tiếng cười âm u giận người của Đoạt Hồn Kỳ. Khi Thượng Quan Linh đang ngầm mắng Đoạt Hồn Kỳ là con người xảo quyệt đa đoan, thì Đoạt Hồn Kỳ lạnh lùng lên tiếng rằng: từ xưa đến nay, thế ta nói là làm ngay. Giờ ta phải đi gấp Cửu Hoa Sơn, chậm nhất là 10 ngày, thế nào ta cũng quay về. Vậy cứ mỗi ngày, từ giờ thân đến giờ dậu, hãy chờ ta trong ngôi tử đường hoang phế này cho tiện. Trung Ly Chiết hình như cũng nể sợ oai danh hung ác của Đoạt Hồn Kỳ, miệng cười gượng, gật đầu liên hồi. Đoạt Hồn Kỳ thấy vậy, cười nhạt một tiếng, tà áo đen nhẹ phất, lướt hẳn ra cửa từ đường, đi luôn. Thượng Quan Linh nghĩ thầm trong bụng: sao chuyện đời lại có thể khéo léo đến thế nhỉ? Mình từ Cửu Hoa Sơn về đây, Đoạt Hồn Kỳ ác này lại từ đây đi Cửu Hoa Sơn. Nếu không, mình làm gì được tình cờ gặp họ trong từ đường hoang vắng này? Làm gì mình có thể khám phá ra vụ giả mạo danh hiệu Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết như thế này? Nhưng tiếc là mình còn bận chuyện đi Câu Lậu Sơn để cứu Phương Sư Bá. Hai là Đoạt Hồn Kỳ ác này tính tình hiểm độc đa đoan, không phải là nhân vật mình dễ chọc tới. Nếu không bị hai sự việc này ràng buộc, thật cũng muốn lén theo y về Cửu Hoa Sơn để xem thử Đoạt Hồn Kỳ có chuyện bí mật gì cho biết. Giờ đây Đoạt Hồn Kỳ đã đi khỏi, chỉ còn dồn hết cơn tức của mình vào lão già giả mạo Trung Ly Chiết này cho hà giận. Nên sau khi lắng tai nghe biết Đoạt Hồn Kỳ đã vắng hẳn, Thượng Quan Linh từ trên đạp ngang khẽ tung mình xuống như con nhện xa, co luôn hai chân, nhẹ ngồi ngay vào cỗ quan tài đen của Đoạt Hồn Kỳ vừa ngồi. Trong khi Thượng Quan Linh vừa nhích mình xa xuống, Trung Ly Chiết đã kịp phát giác ngay, ngừng đầu lên, lão hỏi: vì anh hùng phương nào mà lại ẩn mình trên đó thế? Thượng Quan Linh chẳng nói chẳng rằng, bắt trước đúng mốt ngồi hiên ngang Đoạt Hồn Kỳ, chiêm trệ ngồi trên chiếc quan tài đen, thỏ tay nhót luôn một miếng thịt thủ lớn nhất bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Trung Ly lão nhân sau khi nhận rõ kẻ ngồi đối diện mình, ổ lên một tiếng cười: thì ra là cậu Thượng Quan Linh đây, miệng lưỡi cậu khiếp thật đấy. Ở trên Tiểu Thiên Chỉ Lưu Sơn, cậu đã mắng nhiếc tôi không ra thể thống gì, thật tội nghiệp tôi quá. Thượng Quan Linh vì ghét Đoạt Hồn Kỳ nên không thèm uống rượu thừa của y, tay cứ vơ nhét các miếng thịt thủ ngon bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lạnh lùng hỏi Trung Ly lão nhân: không biết tôi nên coi ông là nhân vật Tiêu Diêu lão nhân ở Côn Lôn, hay xem ông là một trong tam dị cái của Cùng Gia Bang, tức Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh? Trung Ly Chiết hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười hỏi ngược lại: ồ hay, Trung Ly Chiết nào có liên can gì với Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh mà đã tuyệt tích trên giang cổ hồ cả 10 năm nay rồi? Chắc cậu phải biết ít gì về bí mật vụ này, thế cậu có thể kể cho tôi nghe với không? Thượng Quan Linh thấy lão muốn chối quanh, vẻ mặt khinh khỉnh cười nhạt không nói gì. Trung Ly lão nhân lại tiếp: Tôi thật không hiểu cậu viện vào đâu mà lại nói như thế. Không lẽ vừa rồi đây, Đoạt Hồn Kỳ gọi tôi là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh? Thượng Quan Linh lại nghĩ lại lời nói của Đoạt Hồn Kỳ vừa rồi, quả thật không hề nhắc đến tên thật của Trung Ly Chiết giả mạo hồi nào. Nhưng có thể suy đoán dựa vào cái vũ khí tử hàng sát hàng mã bảng mà nói Trung Ly Chiết giả này nhất định là một nhân vật trong Cùng Xa Bang. Nhất là về mặt võ công của Trung Ly Chiết giả, tuy là bị lão ngụy trang để loài người, nhưng ở Tiểu Thiên Chỉ Lưu Sơn nội chỗ tung mình từ cành cây xuống để cướp quyền Vô Tự Chân Kinh, rồi lại lượn lại ngồi y nguyên vào vị trí cũ, loại khinh công vừa mau lẹ vừa đẹp mắt ấy quả thật không thể nào giả mạo được. Hơn nữa Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh lại nổi tiếng về môn khinh công để túng nhanh như điện nhoáng, được liệt vào một trong tam dị khất của Cùng Xa Bang. Mọi sự trước mắt đều xảy ra bất ngờ, thêm vào sự suy xét của Thượng Quan Linh, cậu bé càng quả quyết vì Trung Ly Chiết giả đây chính là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh. Thấy đối phương cứ chối quanh, cậu bé sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói: "Tôi cũng chẳng cần biết ông là Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết hay Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh đi nữa, đêm nay thế nào tôi cũng phải lĩnh giáo một vài ngọn tuyệt kỹ của ông mới chịu." Trung Ly lão nhân nhăn mặt cau mày nói: "Này cậu em, sao cậu cố nhiễu tôi quá? Với chút tiếng tăm của Trung Ly Chiết này trên giang hồ, ai đâu mặt dày mà lại đi nhảy múa quay cuồng với cậu như thế, thiên hạ cười chết." Thượng Quan Linh thấy lão vẫn vờ vịt ngây ngô, càng đâm nổi tức trong bụng, tay phải vung ra, nhắm ngay mặt Trung Ly Chiết, vù một trường đánh qua, miệng hậm hực: "Ông không muốn đánh, nhưng tôi cứ thích đánh." Chỉ thấy Trung Ly lão nhân khẽ nhích mình, toàn thân nhoáng vèo tránh qua một bên, đưa mắt nhìn Thượng Quan Linh, lắc đầu cười rằng: "Các cậu bây giờ tinh tỉnh sao hung thế, đụng tí là đòi đấm đá, hay coi chừng chút gỗ của chiếc quan tài bị mục lâu lắm rồi đấy. Ngồi vậy đừng nên dùng bừa chân lực như thế, lỡ bể hòm quan tài ra thì sao?" Thượng Quan Linh giận dữ mắng: "Ai thừa hơi đâu đi nghe lời vớ vẩn của ông. Ông nói là không nên dùng bừa chân lực, nhưng tôi cứ thích ông nếm thử một trọng trường của tôi, Thất Bộ Truy Hồn xem nào." Quả đúng như lời Trung Ly Chiết nói, Thượng Quan Linh vừa phát trưởng ra thì ván hòm của cậu kêu lên rầm một tiếng, toàn thân cậu bé bị rớt cùng luôn với cỗ quan tài xuống đất, xương người trong quan tài rớt băng ngột ngang một đống. Trung Ly lão nhân thấy vậy cười ha hả rằng: "Cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ chăm đường con hư. Cậu biết đánh, tôi biết chạy, vậy chúng ta hãy để dành đến La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc rồi sẽ tha hồ đánh cho thích." Dứt lời, nhân lúc Thượng Quan Linh còn đang kinh hoàng, ngồi với bộ xương khô dưới đất, thấy tà áo trắng khẽ phất, nhoáng vèo ra khỏi cửa đường. Thượng Quan Linh nào chịu bỏ qua dễ dàng như thế, cậu vội hấp tấp tung mình đuổi theo. Nhưng thân pháp Trung Ly Chiết quá nhanh, Thượng Quan Linh vừa ra đến cửa, chỉ còn thấy tà áo trắng mờ mờ, cách xa trên 10 trượng rồi. Trời đã tạnh mưa, đường vừa ớt lại trơn, bước đi thật khó khăn. Thế mà Thượng Quan Linh thấy Trung Ly Chiết vẫn đi ung dung như thường, trong bụng kinh ngạc không ít, mắt cau lại, dốc hết công lực khinh công, cố sức đuổi theo tà áo trắng. Thượng Quan Linh cố đuổi miết một hồi, dần dà khoảng cách từ 10 trượng giảm xuống đến 8 trượng, rồi lại từ 8 trượng đến 5 trượng. Nhưng khi đôi bên chỉ còn cách nhau có 3 trượng, dù cho Thượng Quan Linh cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cũng không sao rút ngắn được thêm khoảng cách. Lại 10 dặm đường nữa trôi qua, phía trước đã thấy xuất hiện một rừng thông nhỏ. Thượng Quan Linh lo quính lên, chỉ sợ Trung Ly Chiết lần vào rừng mất. Cậu vội sở tiếp luôn hai thế khinh công tuyệt đỉnh nhất của mình là Long Hình Nhất Thức và Bát Bộ Đăng Không, dùng ngay một ngọn Ngự Phong Hư Bộ để mong nhảy phía trước đầu rừng chặn ngay Trung Ly Chiết lão nhân lại, đánh cho một trận về vụ hủy mất quyền Vô Tự Chân Kinh của Thiên Sĩ Đạo Trưởng. Nhưng Thượng Quan Linh có tận dụng hết tuyệt nghệ võ lâm của mình cũng bằng thừa, chỉ thấy tà áo trắng của Trung Ly Chiết vẫn vùn vụt lao vào rừng trước. Thượng Quan Linh vừa tới cửa rừng thì Trung Ly lão nhân đã không thấy đâu hết. Không biết làm cách nào hơn là đứng dậm chân la mắng om sòm lên: "Bớ ông già xảo quyệt chết toi giả mạo Trung Ly Chiết kia!" Chưa dứt lời, trong rừng không có tiếng của Trung Ly Chiết truyền ra, giọng không có vẻ gì giận trách mà còn cười nói rằng: "Còn trẻ tuổi như thế sao lại mắng người sau lưng vậy? Tôi vẫn ở đây chờ cậu, đâu có trốn đi đâu mà cậu bảo tôi xảo quyệt." Thượng Quan Linh bị lão già Trung Ly Chiết chọc tức điên đầu, chẳng cần kiêng kỵ những điều quy luật gặp vào rừng chớ vào, cậu đưa hai trưởng xếp xéo trước ngực để phòng hở xong, liền tung mình như con chim sâu bay vào rừng thông. Trung Lý Chiết đang ngồi trên một cành cây ngang rất nhỏ, cách mặt đất hơn trượng, chỉ thấy cành cây hơi chĩu xuống chứ không lắc lư gì. Trung Lý Chiết nhìn Thượng Quan Linh cười nói: "Này cậu Thượng Quan Linh, cậu đã ăn thịt thủ của tôi, công cũng thử rồi, sao còn léo đéo theo tôi thế làm gì?" Thượng Quan Linh ngước mắt mắng: "Rõ ràng ông là một kẻ giả mạo, thế mà cứ nhận bừa danh hiệu Tiêu Diêu lão nhân Trung Lý Chiết. Thử hỏi bản lĩnh của ông đi tới đâu đã? Nếu giỏi, xuống đây đánh thử với tôi trăm hiệp, cho biết cao thấp hư thực ra sao." Trung Lý lão nhân cười ha hả rằng: "Suốt cuộc rượt đuổi vừa rồi, bộ cậu không còn chịu thua về khinh công sao?" Thượng Quan Linh mặt hơi đỏ bừng: "Bởi tôi vẫn nghĩ ông là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh. Ông dùng đến ngọn độc đáo nhà nghề của mình là Thiểm Điện Thân Pháp, nhờ thế mà mau càng nhanh dò hơn tôi một chút, như thế thì có gì lạ đâu. Hay mau xuống đánh thử trăm hiệp và sẽ chia đôi ra làm hai phần để đánh. Sau khi đánh trưởng, tôi còn phải thỉnh giáo món tứ sát hàng hóa bảng của cùng gia bang của ông, xem coi oai lực của chiếc gậy ăn mày truyền thống này ghê gớm đến mức nào cho biết." Trung Lý Chiết mỉm cười, cũng chẳng thấy lão dùng sức gì, thân hình bỗng buông trũng xuống rồi lại vọt lên, y như cành cây đã bắn vọt lão. Toàn thân Trung Lý Chiết lúc này đã là lướt xuống trước mặt Thượng Quan Linh như chiếc lá rụng. Tuy Thượng Quan Linh trong lòng vẫn cho vị Trung Lý Chiết giả mạo đây là Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh khinh công quả đã đến mức thuần diệu đến mức tuyệt đỉnh, nhưng cậu bé nghĩ bụng, cuộc hội trên Tiểu Thiên Trì ở Lư Sơn, đến cả cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy cũng còn chưa ăn được mình, huống hồ mình lại mới học thêm được ngọn kinh thần tam thức của năm bút xa cắt giật. Tội gì không đánh cho lão già giả mạo này một vố cho hà giận. Nên khi thấy Trung Lý Chiết vừa hiện thân xuống, cậu cười nhạt một tiếng, mở ngay thế tuyệt học cửu cung liên hoàn thủ, trường bên phải giơ ra của ngay trước mặt Trung Lý Chiết, tay trái nhanh như chớp vận ngay thiết tỳ bà chỉ vẽ luôn vào vai đối phương, dưới chân cũng dùng luân thế khôi tinh thích đầu. Trong hai trường một đá ấy, khi phát ra tuy có trước có sau, nhưng cậu bé đánh ra một cách nhanh như cùng một lúc, có thế hư có thế thực, hoàn toàn tùy theo thế tránh né của địch thủ mà tùy cơ biến hóa, thần diệu và oai lực khôn lường trước được. Nhất là lúc này Thượng Quan Linh lại đang cơn tức giận, ra tay bất kể nặng nhẹ, nhân lúc thân hình đối phương còn chưa kịp chạm xuống mặt đất, chính lúc này là lúc khó né tránh nhất, mình lại thình lình dùng đến cửu cung liên hoàn, ra tay nhanh như vậy. Bùng nghĩ thầm, được nói là ông già giả mạo Trung Lý Chiết này, dù cho có giỏi những đoạt hồn kỳ ở đây đi chăng nữa, cũng chưa chắc gì đã hóa giải nổi trong tình trạng bất thình lình này. Nào ngờ lão già giả mạo Trung Lý Chiết này thân pháp quả là quái dị tuyệt luân, ngón chân vừa động đất, thân hình lại vọt bổng lên như có người trên dùng dây giật lên vậy, lại ung dung ngồi vào chỗ cành cây vừa rồi, nhìn sang mặt đánh hụt của Thượng Quan Linh cười ha ha: "Này cậu em, có phải cậu muốn ám chỉ về lối khinh công tự sáng tạo của tôi là Thiểm Điện Thân Pháp không?" Thượng Quan Linh sau khi phát ra hai trường một đá trong ngọn cửu cung liên hoàn thủ, thế mà chẳng hề đụng được đến gấu áo của người ta, cậu lập tức tự cảnh giác ngay. Không biết Trung Lý lão nhân đây là thật hay giả, sao võ công hình như có vẻ cao siêu, thân pháp cũng quái dị chưa bao giờ thấy. Nhưng nghĩ lại những lời đối đáp trong từ đường hoang vắng ấy của lão với đoạt hồn kỳ và cách cư xử ngạo mạn của đoạt hồn kỳ với lão, thì quả thật lão là một người giả mạo chính cống. Tuy có nghe đồn trong tam sĩ khất của cùng xã bang, võ công giỏi nhất phải kể đến Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, nhưng cũng không đến nỗi giỏi đến độ kinh người như Cạt Khôn Ngũ Tuyệt được. Trung Lý Chiết mặc cho Thượng Quan Linh tha hồ suy nghĩ, chỉ ngồi trên cành cây mỉm cười nhìn xuống. Thượng Quan Linh nghĩ mãi cũng không vỡ lẽ, chỉ đành ngừng đầu lên gọi với nói với Trung Lý lão nhân: "Này ông già kia, tôi chẳng cần biết ông có phải Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh hay không, nhưng trước sau tôi cũng đoán chắc ông không phải là Tiêu Diêu lão nhân Trung Lý Chiết. Ông cứ ỷ vào khinh công quái gở nhảy nhót như khỉ vậy, thử hỏi ra thể thống gì. Nếu quả có bản lãnh thiệt sự, cứ xuống đây đánh đúng trăm hiệp với tôi, còn không để tôi đi ngay vì tôi còn bận chuyện trong mình." Trung Lý lão nhân cười ha hả: "Hết ông già kia lại đến ông già này, kể cậu cũng biết khách sáo mà không gọi tôi là thằng già đấy. Nếu cậu nhất định phải cho tôi là Thiểm Điện Thần Khất, thì để tôi thử xem ngọn cửu cung liên hoàn thủ của cậu có thể phá nổi lối thiểm tự diệu quyết của tôi không. Dứt lời nhảy xuống, bước tới trước mặt Thượng Quan Linh. Bây giờ ông già này sẽ không nhảy nhót như khỉ già nữa, nghĩa là tôi sẽ ở luôn xung quanh người cậu trong vòng 5 thước chu vi để dùng lối chư thiểm đánh giá ngọn cửu cung liên hoàn thủ của cậu xem sao. Thượng Quan Linh tuy cảm thấy mình chưa rõ lai lịch của ông già giả danh Trung Ly Chiết là ai, nhưng ông nói có vẻ vui tính, nhưng lại ghét ông ta hơi ngông cuồng. Nghĩ thầm, ngọn cửu cung liên hoàn thủ của mình thầy mình truyền dạy cũng là nội gia trường pháp thuộc loại tuyệt nghệ trong 9 bộ lớn, kèm theo 9 bộ nhỏ, cộng cả thầy là 9981 thế, biến hóa ảo diệu vô cùng. Sao đối phương chỉ dùng chữ thiểm tự quyết mà lại có thể tung hoành xung quanh người mình trong vòng 5 thước chu vi chật hẹp này? Trong cơn giận, Thượng Quan Linh bèn vung trường, mở ngay một cuộc công hãm như vũ bão vào thân pháp quỷ sĩ tuyệt luân của đối phương. Những trường phong ảo ảo quấn quýt khắp xung quanh Trung Ly lão nhân. Nhưng chữ thiểm tự quyết của Trung Ly lão nhân quả thật kỳ ảo vô cùng. Chỉ thấy tà áo trắng lướt lượn như một con rồng trắng trong trường phong của cậu bé. Tính Thượng Quan Linh cũng háo thắng, nào đâu chịu nhục. Nhưng sau khi đánh hơn 150 thế, vẫn chưa làm sao trúng vạt áo của đối thủ. Nhưng cậu biết mình cũng không uổng công trận đấu này. Vì từ nãy giờ, cậu vừa đánh vừa lo tỉ mỉ quan sát lối khinh công tuyệt diệu thần kỳ của đối thủ, từ cách tránh né, vọt, lướt, lượn. Khi cậu đã nhớ thuộc trong bụng đâu đấy, cũng tự biết mình không nên quá ỷ sức mà để người ta cười chê. Đang tính thu thế để nhận thua, bỗng cậu sực nhớ đến hai thế Động Trung lão nhân đã truyền cho là Oan Trầm Hải Đề và Hận Mãn Tâm Đầu. Vì hai thế kỳ diệu tuyệt luân này giỏi như đoạt hồn kỳ, còn suýt bị mắc bẫy, sao mình không đem ra thử với lão già này? Ý định đáng nghĩ, lại nữa Trung Ly lão nhân không đánh trả, nên cậu bé cũng chẳng cần phải dùng đến thế Thiết Bạt Kiều Công để xoay lộn thân, chỉ dùng con nửa thế sau của Oan Trầm Hải Đề, thân hình hơi phục về trước như muốn tung mình lên không với ngọn Thất Cẩm Thân Pháp để thắng địch. Nhưng chân chưa rời khỏi mặt đất, bèn dùng ngay đến thế Thiên Cân Trụy Pháp, co hẳn thân mình lại, phát thẳng hai trường ra, nhắm ngay đan điền nơi bụng dưới của Trung Ly lão nhân đánh mạnh tới. Nào ngờ Trung Ly Chiết lại không bị mắc bẫy như đoạt hồn kỳ, lại càng không thèm để ý đến những điệu bộ tức cười của cậu bé. Chờ lúc Thượng Quan Linh dùng đến Thiên Cân Trụy Pháp phạt trường ra, mới nhẹ nhàng khẽ nhót mình lướt bổng hẳn trên ngọn cuồng phong của cậu bé, đồng thời thuận thế giơ hai tay khẽ bạt một tát tai vào mặt Thượng Quan Linh, rồi lại ung dung bay lượn trên cành cây cười ngất ngược. Thượng Quan Linh dùng đến thế Oan Trầm Hải Đề, trong bụng đã nắm chắc 9/10 chắc ăn, nào ngờ lại bị hụt đi mà trên mặt lại ăn một cái tát tai nảy đom đóm. Từ ngày có Chí Khôn đến nay, lần đầu tiên cậu bị người ta đánh, vừa tủi vừa giận phát khóc lên, tay chỉ Trung Ly Chiết, đôi chân nhảy lên rậm rậm. Ông già mắc dịch kia, sao nuốt lời thế? Ông có biết xấu hổ không?